Nam mô A Phật A Bổn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay học tiếp tổ thứ 18 trong 33 vị tổ, tức là tổ Già Da Xá Đa. Vị tổ này là cuối thế kỷ thứ 7 sau Phật nhập Niết Bàn, tức là sau Phật khoảng 700 năm đó. Ngài họ Ức Đầu Lam ở nước Ma Đề, cha hiệu là Thiên Cái, mẹ là Phương Thánh. Bà Phương Thánh thọ thai, một đêm mộng thấy có người cầm cái gương báo đến nói: "Tôi đến." Bà chợt tỉnh giấc, nghe toàn thân nhẹ nhàng thanh thản, khác hơn ngày thường. Trong nhà có mùi hương lạ, vài lần hào quang xuất hiện. 7 ngày sau bà sanh ra Ngài, thân Ngài trong sáng giống như lưu ly. Ngài thích ở chỗ vắng vẻ, nói ra những lời siêu việt. Nhà cha mẹ Ngài ở trên núi Bảo Lạc Ca. Sau khi Ngài ra đời, ngôi nhà này luôn luôn có ánh mây tía che đậy trên không. Tổ Tăng già Nan Đề nhân thấy ánh mây ấy tìm đến gặp Ngài, từ đó Ngài theo làm đệ tử tổ. Tức là Ngài thì họ Ức Đà Lam, thì ở nước Ma Đề, thì cha tên Thiên Cái, mẹ là Phương Thánh. Thì trong một đêm đó thì bà nằm mộng thì bà thấy một người cầm một cái gương báo đến và nói là tôi đến. Thì liền đó bà thấy thân nó nhẹ nhàng. Thì như vậy đó là bà đã mang thai rồi, thì thí dụ như là 9 tháng 10 ngày, nhưng mà còn mới 9 tháng 5 ngày thôi, thì đêm đó bà nằm mộng, chứ không phải là bà nằm mộng cái sáng ra cái còn 7 ngày sau bà sanh liền, huyễn từ đâu ra, phải không? Thì như vậy đó là quý vị Phật tử thấy là cái đặc biệt của các vị Bồ Tát mà nhập thai. Thì thường thường đó là những chúng sanh đầu thai đó, là khi mà tinh cha quyết mẹ hợp thành đó, thì lúc đó thần thức gá vào. Thì như vậy đó là ba cái này mà thiếu một cái thì không thể nào mà đậu thai được. Nhưng mà ở đây đó là trường hợp các vị Bồ Tát đó, là các ngài khác, các ngài vào mà không có phải như chúng sanh, tức là vào gọi là vào ngang ngang hông đó, tức là không có đi theo cái quá trình của một chúng sanh mà mang cái nghiệp tập, mà ở đây gọi là đoạt thai đó, là các ngài đi thẳng thôi, chứ các ngài không có chịu cái cảnh mà ở trong cái bào thai mẹ tới 9 tháng 10 ngày. Cho nên vì vậy mà nói là cái khổ sanh là khổ đó, là nói đến cái khổ mà cái thần thức chịu đựng tới 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ đó, đó là một cái sự rất là đau khổ. Thì lúc đó thì do cái thức nó yếu, nhưng mà cái sự khó chịu và của cái thai nhi ở trong cái bào thai mẹ đó là rất là đau khổ, chứ không phải là thường. Thí dụ như mình thấy mình ở trong cái tù mà xung quanh bốn bức tường không, mình cảm thấy ngợp rồi, phải không? Mà này nhốt mình tới 9 tháng 10 ngày ở trong đó đó, thì thật ra thì là một cái ngục tù đó, thì cũng là cái khổ đó. Mà chư vị Bồ Tát thường các ngài đi vào thẳng thôi. Nhưng mà khi mà bà chợt tỉnh dậy đó, thì thấy thân thể rất là nhẹ nhàng. Thường thường mà quý vị thấy là những người mà mang thai thì đến lúc mà gần sanh đó, thì cơ thể rất là nặng nề, phải không? Đi thì mang thai thì rất là nặng, gọi là mang nặng đẻ đau đó. Nhưng mà các vị Bồ Tát đó, thì khi mà vào thai mẹ khiến cho cái người mẹ cảm giác rất là nhẹ nhàng, không có chuyện gì xảy ra hết, mà tinh thần rất là thoải mái, mà làm cho cơ thể rất là nhẹ nhàng. Thì như vậy đó là những gọi là những người con gọi là quý tử. Cho nên quý vị thấy là những đứa con mà sanh ra từ những bụng mẹ, mà những người mà thứ nhất là khó sanh nè, thứ nhì là trong khoảng thời gian mà mang thai mà bệnh đau rồi ói mửa mà làm cho người mẹ khổ đó ha, rồi sanh lại khó đó, là bảo đảm đứa con nó sanh ra là nó ngỗ nghịch rồi. Đứa con nó sanh ra là thấy là nó có những cái gì gọi là những cái túc duyên, có những cái quan nghiệp gì với cái người mẹ, với gia đình rồi đó, thì nó làm nó đau khổ từ trong bụng bụng mẹ luôn, cho nên là nó chướng từ nhỏ đến lớn vậy đó. Còn những cái đứa nào mà vào trong bụng mẹ rồi đó, thì thấy người mẹ cảm thấy vui vẻ hơn, rồi có nhiều người mẹ là thích ăn chay, rồi khi sanh ra thì rất là suôn suôn sẻ, không có gì hết. Thì những đứa con ra thường là những con hiếu thảo đó, là cái đó là nó do cái túc duyên đó. Còn ngài sanh ra thì ngài vào vừa vào thai mẹ thì người mẹ cảm giác rất là nhẹ nhàng, thì khi mà 7 ngày sau đó thì ngài ra đời đó. Nhưng mà đặc biệt á, là thân ngài đó là trong sáng như lưu ly vậy đó, trong sáng tức là nhìn cái mặt của ngài rất là sáng, người ta có cảm giác là sáng như lưu ly, chứ không phải là cái thân ngài như lưu ly, người ta nhìn cái bụng mà thấy cái ruột là không phải vậy. Tức là nhìn cái mặt rất là sáng, sáng suốt á, mình nhìn mình rất là cảm mến liền, cái mặt là sáng đó, người ta gọi là sáng như lưu ly đó. Ngài thì thích ở cái chỗ vắng vẻ, nói ra những cái lời thì rất là siêu việt. Đó là cái thường thường là chư vị Bồ Tát hay là cái cảnh giới của chư Phật á, là ở vắng vẻ, là yên tĩnh, thích yên tĩnh, đó là cái cảnh giới của chư Phật. Thí dụ như bây giờ là quý vị Phật tử mà đi chùa đó thì nó không vui như là đi casino, hay là không bằng đi shopping ha. Đi shopping thì mình có cảm giác rất là vui, hay là ở chỗ đông người, hay là ở những cái chỗ đại nhạc hội, hay là ở những chỗ dạ hội, những cái quán bar, những cái chỗ đó rất là vui nhộn. Nhưng mà quý Phật tử biết tu hành cho nên khi mình đặt chân vào chùa mình cảm thấy mình thích. Đó là bởi vì là cho cái tâm mình nó khế hợp với cảnh. Cho nên vì vậy đó là cái cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát á, là cảnh giới thanh vắng, cảnh giới thanh tịnh. Nhưng mà khi mà mình đặt chân vào cái chỗ thanh tịnh, thanh vắng, mình cảm giác mình buồn thì sao? Thì đó là cái tâm của mình không khế hợp được cái cảnh. Cái tâm của mình đó là nó không có đồng dạng với Phật và Bồ Tát đó. Cho nên đó là ví dụ như bây giờ mình nói mình rất muốn về cái cảnh giới tịnh độ, mình muốn lắm đó, mình thấy cảnh giới này khổ không. Nhưng mà nếu mà mình về thế giới tịnh độ đó mà mình không có khế hợp được cái cảnh đó đó, là bảo đảm mình chán dữ lắm, mình rất là buồn. Dù cho mà có cái gì mà nó hay cách mấy đi nữa, mà thấy tất cả mọi người đều lặng lẽ hết, còn riêng mình thì náo động, mình cảm thấy không có phù hợp. Đây gọi là do cái cộng nghiệp mà đến đó, nên là nó khác. Cho nên vì vậy ngài ở chỗ vắng vẻ mà không thấy buồn. Cho nên có nhiều Phật tử nó hỏi thầy lên đây thầy có buồn không? Thì nó tu mà buồn cái gì, phải không? Tự vì sao dĩ mình thích cảnh vắng vẻ cho nên mình mới lên trên này, mà hỏi lên đây buồn không? Nếu buồn không biết cuốn gói gì đâu. Ở chỗ ồn náo mình thấy ồn náo quá, kiếm chỗ yên, mà lên chỗ yên mình cảm thấy chán là thôi, lúc đó không biết đâu mà nói đó. Thì như vậy đó là cái chỗ vắng vẻ, là mình thích chỗ vắng vẻ, thì đó là do cái ngài không có thích những cái chỗ ồn náo mà chỉ thích chỗ vắng vẻ, mà nói ra những cái lời siêu việt thôi. Những cái lời siêu việt là không phải những lời cao xa. Cái chữ siêu đây á gọi là siêu hình. Là ví dụ như là một cái lời nói của mình ra đó là khiến cho người khác buồn, một lời nói của mình ra đó khiến cho người khác bị động tâm, thì những lời nói của mình đó là không phải là siêu, tức là có cái hình tướng, mà nó có cái tướng ngã, tướng nhơn, và có tướng tham, tướng sân, tướng si. Đó là cái lời nói của mình là không có siêu vượt. Còn lời nói của ngài ra đó là, thứ nhất là ngài nói ra không có ngã, thứ hai nói ra không có tâm tham sân si, và khi cái người nghe đó là cũng không có khởi tâm tham sân si, mà cái người nghe đó là cũng không có nổi cái bản ngã lên. Ví dụ như bữa nào mình nổi cái bản ngã của mình lên, mình khoe khoang những cái khả năng của mình á, thì người khác nghe chắc chắn người ta chói tai liền, phải không? Tại vì á là mình nổi cái bản ngã của mình lên á là sẽ đụng cái bản ngã của người ta. Thí dụ như bây giờ là chiếc xe của mình chạy đó, mà nó không có cái vật gì mà nó cản phía trước á, là gọi là chiếc xe nó chạy yên bình. Có cái vật gì cản phía trước á là tức là cái xe nó bị trở ngại, ví dụ như ổ gà, cục đá thì nó nhảy tưng tưng liền. Thì cũng như vậy đó, là khi mà mình tiếp xúc với người khác đó, mà nếu mà mình có một cái tướng ngã đó thì sẽ đụng người khác liền. Mà nếu mình tiếp xúc người khác mà bằng cái tâm như là hư không đó, là nó không có tướng ngã đó, là bảo đảm không đụng người khác, dù rằng cái người đó có ngã mà mình cũng không đụng nữa. Cho nên tất cả những sự kiện mà nó xảy ra đó, là mình luôn luôn mình nói là tại người này, tại người kia ăn hiếp mình, hay là họ tạo cái điều kiện này, điều kiện kia để mà khủng bố mình, vân vân. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là bởi vì là khi mình tiếp duyên, và khi mình đối với cái người đó đó là bằng một cái tâm mà nó có cái tướng ngã trong đó. Tự nhiên có cái tướng ngã cho nên là mình mới bị đụng thôi. Cho nên có nhiều người họ nói rằng câu mình nghe mình thấy ghét liền phải không? Tại vì họ nói bằng cái tâm ngã. Còn có nhiều người họ đang sân giận, họ nói bằng cái âm thanh mà xuất phát từ cái lòng giận của họ đó, thì tự nhiên mình nghe mình cũng cảm nhận được nữa, mình cũng bị chói tai nữa. Còn họ nói bằng cái tâm tham mà cũng bị chói tai nữa. Thì như vậy đó, là tất cả những cái âm thanh, lời nói, hành động của mình á, là luôn luôn á, là nó không được siêu à, tức là lúc nào nó cũng có cái tướng hết á, mà cái tướng rất là nguy hiểm, là nó đụng đủ chỗ hết. Cho nên vì vậy đó là Lục Tổ nói cái câu này mình thấy rất là đặc biệt. Ngài nói đó là nếu mà mình thấy lỗi thế gian thì lỗi mình nó có tới trước. Là cái này là Ngài nói là rất là thực tế. Nghĩa là thí dụ như mình đụng duyên xúc cảnh đó, mình nói cái người đó ăn hiếp mình, thấy không? Hay là mình bị người ta đàn áp mình cái gì đó, hay là mình nói cái người đó xấu, người kia dở, rồi vân vân đó. Là lúc đó đó là mình phải biết á, là mình đã có cái gì đó thì người ta mới nói vậy, và mình có cái tướng gì đó người ta mới nói vậy. Cho nên á là thường á là mình không nên thấy lỗi của thế gian. Nhưng mà thường thường á là như hòa thượng dạy đó, là nếu mà mình mà không có thấy lỗi của người khác thì như vậy thì trong chùa lâu lâu là đệ tử có hư gì đó thì mình rầy, như vậy là ông thầy có lỗi hay sao, phải không? Thì hòa thượng nói cái đó là bởi vì cái đó là cái tâm hạnh mà vị chúng sanh thì nó khác hơn. Còn nếu mà tâm hạnh mà vị cái bản ngã thì nó là khác, phải không? Nếu vị cái bản ngã thì khác nữa. Cho nên là hai cái trường hợp đó là nó khác nhau như vậy đó. Cho nên đó là mình muốn cho mình có cái đời sống thực sự là nó an lành, mình muốn cho đời sống của mình nó thực sự mà nó suông đó, là khi mà mình đối duyên, mình xúc cảnh đó, là mình phải làm sao được siêu việt á. Siêu việt ở đây là không phải là những lời nói rất là nó ngập trời hay là nó cao xa, mà tất cả những âm thanh của mình nói ra là đều không nên có tướng ngã, tướng nhân hay có tướng tham, tướng sân trong đó. Thì như vậy đó là mình không bị trở ngại cái gì hết. Cho nên là tất cả mọi cái đều quy vào ở cái chỗ mình. Cho nên khi mình mà đụng một cái cơ duyên nào, gặp một cái chuyện gì đó mà có một cái chút gì phiền não cho mình hay có chút gì phiền não cho người, trước nhất mình phải xoay lại mình. Cho nhà thiền có câu là phản quan tự kỷ đó, nghĩa là mình lúc nào mình phải xoay lại với chính mình, đó là cái điều hơn hết. Mà chỉ có xoay lại chính mình á, mình mới giải quyết được vấn đề thôi. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, mình biết vọng, khi mà mình thấy vọng tưởng đó, thì bây giờ đó là thường thường đó là khi mình thấy vọng tưởng, mình nói đó là cái vọng tưởng, và mình nói là cái vọng tưởng này nó sẽ từ đâu, mình tìm đủ mọi cái nguyên nhân hết. Nhưng mà là cái vọng tưởng đó nó phát xuất từ đâu à, thì cái chỗ này ít người ta để ý. Nghĩa là vọng tưởng phát xuất từ cái chỗ mê lầm, đó là cái gốc. Thì như vậy đó là nói là soi lại ở đâu, là soi lại chỗ cái mê lầm đó, chứ không phải ở cái vọng tưởng. Nhiều khi ở cái vọng tưởng đầu mình cứ soi vọng tưởng, rồi mình chiếu cái đối tượng, chiếu về quá khứ, chiếu về vị lai vân vân, mà mình không biết rằng cái vọng tưởng phát xuất từ chỗ mê lầm. Cho phản quan tự kỷ tức là phản quan lại ngay cái chỗ mê lầm đó, chính ngay chính tự nơi mình đó mà phát ra cái vọng tưởng đó, thì ngay nơi đó nhận chân ra lại đó, thì tự nhiên lúc đó hết mê lầm. Tự nhiên mình không biết mình á, thì tự nhiên là lúc đó là mình mất mình à. Mà khi mà mình soi lại mình biết mình, tức là từ nơi là mình không có sự giác tỉnh, mà cái giác tỉnh đó là một cái sự thường nghe, thường thấy, thường biết, tức là thường trụ vĩnh hằng, đó là cái chỗ đó là cái sự giác tỉnh. Mà lúc đó mình quên đi, mình quên thấy, quên nghe, mình quên tất cả những cái hiện tượng, quên cái chỗ thường trụ vĩnh hằng đó, mình mới chợt khởi vọng tưởng, soi lại tức là nhận lại ngay cái chỗ đó, đây gọi là phản quan tự kỷ. Cho nên đó, đây cũng gọi là cái chỗ mà nó siêu việt đó, là cái chỗ đó. Cho nên là Ngài có cái những cái đặc biệt như vậy. Thì về sau Ngài được tổ truyền tâm ấn và thống lãnh đồ chúng tùy duyên đi vân du khắp nơi để giáo hóa làm lợi cho quần sanh. Tức là chư tổ, tức là nhất là bên cái tinh thần đại thừa đó, là khi mà các ngài tu hành mà đã giác ngộ rồi đó, thì lúc đó các ngài ra lãnh đạo đồ chúng, rồi mới tùy duyên mà để giáo hóa, để mà lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên có nhiều người nói mình tu thiền đó là yểm thế, tu thiền là ích kỷ, phải không? Ví dụ như là tu bên các cái chỗ khác đó thì làm Phật sự đủ thứ hết, rồi đi làm từ thiện, rồi tổ chức lễ này lễ nọ để mà phương tiện để mà độ Phật tử. Còn ở trong thiền viện đó thì thấy là lúc nào cũng lặng lẽ, có Phật tử đến thì sinh hoạt, không có Phật tử thì đóng cửa tu thôi. Thì như vậy cũng không thấy làm những chuyện gì mà nó cao xa hết, nó là tu thiền chỉ ích kỷ thôi. Nhiều người họ cũng nói như vậy, nhưng trong thực tế đó là cái tinh thần của đạo Phật đó, là cái tinh thần giác ngộ. Nghĩa là nếu mà mình chưa thực sự giác ngộ đó là tất cả những hành động của mình nó bị mê lầm hết. Ví dụ như đó, là nếu tâm mình mà đã sáng tâm rồi đó thì những hành động, lời nói và việc làm của mình đó, là đều trong cái ánh sáng hết. Còn nếu tâm mình chưa sáng đó, là nghĩa là mà tâm chưa sáng là tâm tối, mà cái tâm tối đó làm gì á thì nó cũng nguy hiểm hết à. Ví dụ như trong nhà là, ví dụ quý vị muốn ra nhà bếp để nấu ăn thì trước nhất phải bật đèn lên. Bật đèn lên mình mới biết cái chỗ nào có cái nồi, chỗ nào có cái vòi nước, chỗ nào có cái dao. Bây giờ quý vị không có bật cái đèn lên mà đi ra cứ mò mò hồi thế nào đứt tay à, phải không? Nấu đâu có được. Thì như vậy đó là mới thấy là vấn đề sáng tâm là cái vấn đề rất là quan trọng. Giống như ngày xưa Phật giác ngộ rồi các ngài mới đi giáo hóa chúng sanh, còn mình chưa giác ngộ mà đã đi giáo hóa chúng sanh sớm á thì như vậy đó là thầy mù á thì trò mù luôn. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật nói là đứa mù dắt lũ đuôi theo dõi đó, xa lửa hầm còn hỏi chi chi, tức là rớt xuống địa ngục rồi mà còn hỏi ủa chuyện gì đây, không rớt xuống dưới mà không biết chuyện gì nữa. Tại vì mình thầy đâu sáng đâu, thầy không sáng thì đệ tử sao sáng được đó. Cho nên chính vì vậy đó là nhà thiền đó là khác hơn, là đó là do cái quan điểm đó. Là khi tuổi đã già, ngài du hóa đến nước Nguyệt Chí. Trong nước này có người dòng Bà La Môn tên là Kumalada, tuổi được 30, tu theo ngoại đạo chủ thuyết tự nhiên. Ông có nuôi một con chó, mỗi khi ăn xong con chó ra hành lang dưới tấm rèm nằm. Có những khi mưa gió ướt cả mình mà nó vẫn nằm đó. Người nhà sợ nó lạnh đuổi đi chỗ khác, rồi nó cũng trở lại chỗ đó nằm. Ông Kumalada thấy làm lạ lạ, đem việc đó hỏi thầy ông, nhưng không giải được điều gì. Ông mong gặp dịp có bậc tu hành đạo đức cao cả đến để giải nghi. Tức là đến khi mà ngài lớn tuổi rồi nhưng mà chưa có cái người mà nói pháp, thì một bữa nọ ngài du hóa đến nước Nguyệt Chí. Thì trong nước này thì có một cái ông Bà La Môn tên là Kumadala, thì đã 30 tuổi rồi. Thì ông theo ngoại đạo, thì ngoại đạo này chủ thuyết là tự nhiên đó, nghĩa là cái đạo này là nói là tự nhiên thôi, là không có cái chủ thể gì hết. Ví dụ như con người cũng tự nhiên sanh ra, rồi chết đi cũng tự nhiên, rồi cái căn nhà này cũng tự nhiên mà nó có, trái đất này cũng tự nhiên mà nó có, quả núi này cái gì cũng đưa vô tự nhiên hết. Cho nên là cái đạo này là khỏe lắm, khỏi cần suy nghĩ gì hết, cái gì nó vậy thôi. Đó, cho nên vì vậy họ cũng có chủ thuyết đó. Ở ngày xưa có 62 ngoại đạo đó, thì như vậy. Cho nên chính vì vậy đó là thầy ông không thể nào giải quyết được một cái vấn đề của ông. Nghĩa là ông có một cái con chó, thì con chó này đó là mỗi ngày nó ăn xong nó tới cái rèm đó là nó nằm đó thôi. Mưa gió thì nó cũng nằm, mà đuổi nó đi đó, thì nó cũng trở lại đó nó nằm không biết nguyên do gì, ông thấy lạ lắm nên mang đến hỏi thầy ông. Bởi vì thầy ông thì đâu có biết nhân duyên nghiệp quả gì đâu, mà chỉ nói là tự nhiên nó vậy đó, tự nhiên nó vậy đó. Thì ổng nói sao tự nhiên được, tại sao mà nó cứ nằm chỗ đó không nằm chỗ khác, đâu nói được tự nhiên. Nhưng ổng nghi, ổng nói khi nào mà có người nào mà tu hành đạo cao mà đức trọng đến đó thì ổng mới hỏi được điều này. Thì khi mà ngài cùng đồ chúng đến gần nhà người Bà La Môn này đó, thì bỗng thấy khí đại thừa xông lên. Ngài dừng lại bảo chúng: khí này nếu vòng tròn như khoen đeo tay đó là Bồ Tát bên cạnh. Nay khí này tương tự vòng tròn, ắt có thánh nhân gần đây. Tức là ngài dẫn đồ chúng đến chỗ này thì thấy có cái khí của đại thừa xông lên. Thì ngài nói cái khí này nếu mà cái vòng tròn mà giống như cái vòng tròn đeo tay đó là Bồ Tát bên cạnh đó. Thì nhưng mà cái khí này thì giống như cái vòng tròn rồi đó, thì ngài nói chắc là thánh nhân gần đây rồi đó. Thì thầy trò đi đến một đổi, bỗng có người Bà La Môn đến hỏi thì giả: thầy đây là người gì? Thì giả đáp là đệ tử Phật. Người ấy liền chạy thẳng vào nhà đóng cửa lại. Ngài đi theo đến gõ cửa, trong nhà nói vọng ra: nhà này không có người. Ngài hỏi: Nếu không thì người người đó là ai, tức là cái người đáp đó là ai, tức là ông Bà La Môn này thì khi mà gặp ngài và đoàn tùy tùng đó thì mới hỏi thị giả đó là cái người này là ai, thì cái người thị giả đứng bên mới nói đó là đệ tử Phật đó, thì ông mới hết hồn đi. Tại vì cái đạo thường ngoại đạo thời bây giờ đó họ rất là sợ về cái các giáo chủ đó là thường hay là nói xấu lời đạo Phật dữ lắm. Từ đa phần đó là những người mà theo đạo Phật đó là từ những cái ngoại đạo vào không à. Từ thời Ấn Độ bây giờ thì họ tới 62 ngoại đạo, mà tất cả mọi người đều phải có một cái đạo hết. Mà đạo Phật á là cứ lúc có lúc sáng ngời thời Phật, rồi khi mà Phật và những vị thánh tăng mà đi du hóa mà nhập diệt vân vân, Phật pháp mà hưng thịnh á, đến lúc mà nó suy rồi đó thì lúc đó ngoại đạo đàn áp hết. Giống như là sau này quý vị mà qua đại học A Lan Đà đó, là lúc đó là mấy ngàn tăng ni chết trong đó, là đúng là ngoại đạo họ đến đó. Họ đến đó và đàn áp rồi giết rồi đốt luôn cái đại học A Lan Đà, bây giờ mới làm lại đó. Đó là khi mà Phật giáo mà suy xuống á, là bên Ấn Độ là ngoại đạo tràn cho là giết hết, đập phá tượng Phật hết. Và đến khi có vị cao tăng hay Bồ Tát thì ra đời đó, thì lúc đó thì chứng áp hết tất cả ngoại đạo. Vì vậy tất cả những người mà theo ngoại đạo đều theo Phật giáo hết. Cho nên là mấy cái gì này là luôn luôn là phải nói cho đệ tử là đừng bao giờ mà thấy những cái ông mà thầy tu mà theo bên đạo Phật là đừng có nên gần đó. Thì cái người đệ tử của ông cái ngoại đạo tự nhiên này, khi thấy đệ tử của Phật á, thì nghe nói vừa danh từ Phật á, thì ông quảng hồn, ông chạy thẳng vào nhà đóng cửa lại, tức là không dám tiếp xúc luôn. Thì ngài đi theo gõ cửa, thì trong nhà nói vọng ra, nhà này không có người, không? Ví dụ như bây giờ là mình ở trong nhà, mình khóa cửa lại hết, có ai gõ cửa, mình nói trong nhà không có người, không? Vô lý, không? Vô lý, ngài mới hỏi lại. Như vậy đó là nếu mà không á thì cái người đó là ai, nghĩa là cái người đáp là ai. Thì nhưng mà không ngờ nghe một cái câu này đó thì ông Kumalada nghe nói có vẻ lạ và nghi là cái bậc đạo hạnh, bèn mới mở cửa ra thì thấy ngài. Thì ông mới ra chào và thỉnh ngồi ghế giữa và đem cái nghi vấn ra hỏi đó. Thì ở chỗ này đó là có một cái điều là mình thấy là tại sao mà ông Kumalada đó là khi mà nghe ngài hỏi như vậy đó thì nghe có vẻ lạ và biết đây là cái người mà có cái đạo hạnh. Là tự vì á, là lâu nay đó là ông theo đạo của tự nhiên đó, là cái đạo tự nhiên này nói là thân này là tự nhiên, nghĩa là thân này nó không có chủ thể. Nghĩa là thí dụ như là mình sanh ra là do gân cơ nó kết lại một cái điều này là cũng rất là tự nhiên thôi. Và khi chết á, là nó rã ra là không còn gì hết, nó trở về tự nhiên, là ông cho là như vậy. Thì như vậy đó là một cái nỗi lòng của ông và một cái sự sâu thẳng, sâu thẳm, nghĩa là một cái sự thắc mắc của ổng, là nếu mà ổng mặc dù ổng tin là cái thân này là không có chủ thể rồi, nhưng mà trong lòng ổng cũng rất là hoài nghi. Cái lời nói ổng ra là nói là trong nhà không có người, nghĩa là trong cái thân này là vẫn không có chủ thể. Đó là cái sự thắc mắc của ổng, bởi vì đây là cái vị Bồ Tát tái thế mà. Thì ngài mà thắc mắc như vậy đó, thì ngài nói nhưng mà nếu mà không có người đó thì cái người nói đó là ai, cái người đáp đó là ai. Ví dụ như bây giờ là mình nói thân mình không có chủ thể đó, thì cái gì khiến mình nói ra, thấy không ạ? Cái gì nó tác động lên cái thân này mà khiến cho mình đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng một cách nó tường tận như vậy, và cái trí giác của mình nó vẫn sáng ngời, vẫn thấy biết một cách nó rõ ràng. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái suy nghĩ là mình, nhưng mà có lúc mình không có suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây không có suy nghĩ gì hết, mà mình vẫn thấy, nghe, hiểu biết một cách rõ ràng và tường tận như vậy. Thì nếu mà không có mình á thì là cái gì đang ngồi đây, không hả? Đó là chính cái chỗ này là cái nghi vấn cho hết tất cả mọi người. Lâu nay mình nói bây giờ cái thân này không phải, bây giờ cái suy nghĩ là tôi đây nè. Nhưng mà có lúc mình đâu có suy nghĩ, có lúc mình ngồi dưới gốc cây mình không có suy nghĩ gì hết, mà tâm mình nó vẫn sáng ngời. Thì như vậy đó là tôi nằm ở đâu thì mới thấy là một cái chủ thể một cách nó rõ ràng, nó tường tận. Nhưng bây giờ nếu mình chỉ ra thì như vậy nó chỉ ra vô tình lại có hình tướng, nhưng mà nó lại có cái sẵn. Cho như vậy mình nói là trong thân mình là không có chủ thể, nhưng mà cái gì nói ra đó. Giống như ngài Huệ Hải mà đến với Mã Tổ đó, ngài hỏi thế nào là đẩy Phật pháp, thì ngài nói chính cái ông hỏi ta đó. Thì như vậy đó là chính nói là cái gọi là cái kho báu ngàn đời. Thì hỏi thế nào là cái kho báu ngàn đời của Huệ Hải, nói là chính ngay cái ông hỏi ta. Tức là ngay cái lời của ông hỏi đó là cái kho báu của chính chính mình, đó là cái chủ thể hiện hiện bày. Cho nên mới nói là cái Phật tánh á, là nó không phải rời thân năm ấm mà có, cũng không phải ở trong thân năm năm ấm mà không ngoài thân năm ấm này mà có. Lời nói này tức là Phật tánh, nhưng mà nếu chấp vào lời nói này á thì nó trở thành không phải Phật Phật tánh. Cái vấn đề là tất cả những hành động của mình đều là Phật tánh cả, nhưng mà chúng sanh mê bởi vì do mình chấp đó là ngã, đó là ta. Nếu mình không cho đó là ta thì tự nhiên cái lời nói đó cũng bằng tâm thanh thản, đi đứng nằm ngồi cũng bằng tâm thanh thản mà thôi. Mình bây giờ mình làm việc á là theo cái suy nghĩ mình làm việc. Các vị Bồ Tát, các vị thiền sư mà ngộ đạo, các ngài không theo suy nghĩ làm việc mà bằng tánh giác thôi. Ngay đó là làm, nói nín động dụng gì nó đều rõ ràng tường tận hết. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ gọi là giác ngộ, phải không? Cho nên đó là cái chỗ giác ngộ của chư thánh hàng thánh giả đó là nó khác hơn người phàm. Người phàm là đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng là theo cái vọng tưởng, còn các ngài á là không có theo vọng tưởng, cũng y như chúng sanh á mà các ngài không chấp trước thôi. Các ngài cũng nói ra mà các ngài không nói là có ta và có ngã có nhân trong đó. Các ngài vẫn làm mà các ngài không nói là ta làm hay là vật để làm hay là cái chuyện đó là nó là có hình tướng, có tướng làm. Nó không có. Làm tất cả việc mà không dính gì hết. Thí dụ như là quý vị nấu nồi cà ri lên hay nấu cà ri lên đó, mà bằng một cái tâm mà giác ngộ, bằng cái tâm tu đạo đó, khi mình nấu lên đó là cũng bằng một cái tâm là nấu lên, mà mình không nói có cái ta trong đó, phải không? Mà bữa nào cái kinh nghiệm nha, bữa nào mà nấu lên mà có người nào ăn là chê cái mà mình buồn cái đó, là lúc đó mình phải quay ngược trở lại là lúc mình nấu là có cái ta trong đó. Ví dụ như bây giờ là đóng cái tủ mà Phật tử khen á thì mình thấy mình vui, mà Phật tử chê một cái mình buồn một cái là mình biết rằng trong lúc mình đóng á là có cái ngã trong đó. Nó bị như vậy đó. Ví dụ mình làm cái nhà, mình thấy cái nhà mình đẹp ha, mà có ai chê cái nhà mình xấu mà mình cảm thấy buồn đó, thì bắt đầu làm biết là lúc mình làm là đã có cái tướng ngã trong đó. Trên tất cả những hành động của mình mà nó mang đến cái phiền não là đều có tướng ngã, tướng nhân. Thì như vậy đó là nó chưa phải là cái chỗ Bồ Tát. Mặc dù chư Bồ Tát cũng như vậy, các ngài làm cũng giống như mình, sống cũng giống như mình, đi đứng ăn uống và không thiếu một cái gì của chúng sanh cả, y chang như vậy đó. Nhưng mà các ngài gọi là thánh nhân bởi vì các ngài làm mà nó không có chấp trước, đó là nó khác hơn. Thì trở lại cái vấn đề đó là cái chủ thể là nó có cái sẵn, nhưng mà ông Bà La Môn này ông không có biết, cho nên là hỏi cái ông hỏi ta đó chính là ai, là ai đó mà lại nói là không có người. Thì ông Bà La Môn này á là liền ngộ ra và biết cái người này là có cái đạo hành. Thì khi mà ra đó, ngài mới đem cái vấn đề nghi hỏi đó thì được giải thích. Con chó này đó là cha của ông, bởi có chút ít nghiệp nên đọa làm súc sanh. Xưa kia cha ông đem cả ngàn đỉnh vàng để trong cái hũ lén chôn dưới rèm. Đến khi người chết chưa gặp được ông để chối lại, vì còn tiếc của này nên sanh làm chó để gìn giữ. Nếu ông đào lấy được ắt nó sẽ bỏ đi. Tức là ngài mới giải quyết được cái vấn đề là cái nghiệp duyên của đạo Phật đó. Ngài nhìn con chó này là ngài biết liền. Ngài nói con chó này đó, tức là cha ông đó, tức là ngày xưa đó, là cha ông là có tới 1000 đỉnh vàng đó, nhưng mà giấu thường thường mà những cái người cổ người xưa đó là cha mẹ thường hay là giấu của đó để chi, để mà lo phòng những cái chuyện mà nó xảy ra hay làm cái của hồi môn, sợ mà con cái mà biết á thì nó đục khoét. Mà ví dụ như mà con cái mà thấy cha mẹ có tiền nhiều á là thế nào cũng kiếm chuyện à, nghĩ là sợ nếu mà cha mẹ mình qua đời thế nào cũng không chia cho người khác, cứ không chia cho mình, cho nên bây giờ sẵn cơ hội này đục khoét trước. Cho nên là quý vị ở đây mà thấy con cái mà lớn mà thấy cha mẹ có tiền thế nào cũng kiếm chuyện à, mượn à, mua nhà cũng mượn, cái gì cũng mượn, mà nói con cái mượn là chắc không trả rồi à. Đó, tự nhiên nghĩ mẹ mình à, không, cha mình là đâu trả, mà nói mượn là thôi coi như là cho rồi đó, tức là không có nói mượn nữa. Nhưng mà nếu mà con cái thấy cha mẹ không có tiền á thì bây giờ không có tiền thì cũng đâu có kiếm chuyện, nhưng mà sợ những chuyện bất trắc xảy ra, người lớn tuổi thường là giấu của đó, giấu của đến chi để mà lo cho con cái đó. Nhưng mà cái vô thường nó đâu định đâu, nhiều khi lỡ chết rồi, mà khi chết rồi đó thì lại còn cái chưa chăn chối, không còn cái mình chôn cái đó mà chưa nói, rồi tiền mà mình cũng tiếc, Cho nên vì vậy đó, do cái tâm lưu luyến đó mà đọa làm chúc sanh, mà để mà giữ cái của đó, đó là do mà quý vị Phật tử thấy đó là cái nghiệp duyên nó ghê sợ như vậy đó. Cho nên vì vậy quý vị mà có cất cái gì thì phải báo trước, để có gì đó thì mình không có khó, không làm di chúc sẵn đó. Và một cái nữa đó là nếu mà lỡ mà có để cái gì đó thì mình cũng phải giữ cái tâm nó buông xả. Nghĩa là mình nghĩ là nếu mà mình thế gian này nó thuộc vô thường, cho nên mình học Phật pháp có lợi dữ lắm. Những cái lúc nào mình bị phiền não, những cái lúc nào mình nguy ngập nhất á, thì lúc đó tự nó khởi lên nè. Lúc đó mình mới nghĩ cái của này thuộc về thế gian, thì cái của này nó thuộc về vô thường, thì đứa nào lấy cũng được, không lấy cũng được, hay là của thiên trả địa cũng được, mình đi là mình không dính mắc gì hết. Đó là cái tâm niệm buông xả đó, thì như vậy là mình đi thẳng à. Cho nên vì vậy mà mới có cái vấn đề mà cầu siêu rồi làm thức làm tuần đó, là như vậy đó, là phòng ngừa những cái chuyện mà thí dụ như những cái hương linh mà còn cái vướng mắc gì đó mà chưa rút mắc đó, thì khi làm tuần làm thức rồi tụng kinh cầu siêu á, là đến nghe kinh rồi đến nghe cái lời khai thị, thì tự nhiên nó thức tỉnh rồi buông xả mới đi mới đi một cách nhẹ nhàng. Còn nếu mà quý vị mà đã tu hành đã buông xả rồi đó, mà đã đi khỏe rồi đó, thì khỏi cần làm tuần làm thức gì hết, khỏi tốn kém. Thì như vậy đó là mình tu á là nó đỡ tốn như lắm. Có nhiều Phật tử nói mình tu là tốn đủ thứ hết, nhưng mà thiệt ra tu là nó đỡ tốn kém. Và cái điều thứ hai nữa đó là quý vị Phật tử thấy đó là đạo Phật á là không cho sát sanh, trong khi đó là các đạo khác gọi là vật dưỡng nhân, tức là họ có quyền ăn những cái con vật gọi là con vật mà trời nó sanh ra thì để mà nuôi cái mạng sống. Trên chính vì vậy mà họ sát hại sinh vật để mà nuôi dưỡng cái bản thân mình đó. Là nhưng mà cái đạo Phật á là ngài Đức Phật ngài nó không cho sát sanh, là có một cái lý do. Bởi vì đó là thí dụ như bây giờ mình nghĩ là một cái con chó đi, người hay ăn thịt chó, mà thí dụ như cha mẹ mình chết mà sanh làm con chó thì sao? Mà mình mang con chó làm ăn, vô tình mình đã giết cha mẹ mình trong thời quá khứ rồi, phải không? Cho nên vì vậy đó là mình ăn thịt chúng sanh đó, mà trong luân hồi sanh tử đó, chúng sanh đó có thể là cha mẹ bà con thân thuộc của mình. Cho nên cái câu chuyện mà quý vị Phật tử nghe hoài đó, là có thiền sư đó, ngài đi ngang cái đám cưới, tự nhiên ngài phát khởi lên, ngài cười hả 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 lên, thì người trong nhà đi ra thấy một ông tăng mà cười như vậy, mà bởi vì gia đình cũng tin Phật pháp, thì cái người chủ nhà ra thì thấy tướng của cái vị tăng này quá sức phương phi đi mà cười như vậy, ắt hẳn là có điềm gì muốn nói với cho mình, thì mới hỏi là tại sao ngài cười như vậy. Thì ngài mới nói đó là hiện nay ta cười là ta cười cái si mê của ông, nghĩa là hiện nay là ông giết cha, giết mẹ, giết cha mình chứ, giết cha mình rồi lại làm đám cưới á, là con mình á, rồi lại lấy bà nội, lấy con mình lấy bà nội, cho nên tôi cười ông thôi. Thì ông này mới giật mình, thì ngài mới giải thích là cha ông vì tiếc của cho nên làm thành cái con heo ở trong nhà đó. Mà bây giờ là đám cưới thì ở Việt Nam thì những cái nhà quê thì họ giết heo giết bò đó, gọi là giết cha mình á để mà ăn thịt. Còn bà nội đó là lấy con mình, bởi vì khi mà bà nội quá thương cháu đi, khi mà cái lúc chết thì bà nắm tay cái đứa cháu đó thì bà chết, mà khi bà chết thì bà lại sanh vào trong cái làng bên một thành một người con gái, thì sanh lại thì đứa cháu mới 4 tuổi, mà khi mà sanh lại đó thì một đứa bé gái. Thì như vậy chênh lệch đâu bao nhiêu mà đời sau thì đâu có biết, nhưng mà bởi vì cái tình thương bà cháu đó nó kết thành tình thương vợ chồng, tình trai gái nào không có hay. Bởi vì khi lớn lên á thì thấy người này mình mến, người này mình mến người kia, mình mến cho nên mình mới gần gũi người đó, mới thân thiện người đó, rồi mới tìm hiểu nhau, rồi mới lấy nhau. Thì như vậy đó là do thân thiện mà lại không nhớ cái đời quá khứ, cái tình bà cháu đó nó chuyển thành tình vợ chồng hồi nào không có hay. Cho nên vì vậy đó thì nghe như vậy đó thì ông này ông mới sản hồn, mới sợ quá. Cho nên từ đó đó là cái nhà của ông á là chuyển thành cái chùa đó, mới nói là cải gia quy tự là từ cái lý do đó đó. Cho nên vì vậy đó là mặc dù mang thân xuất sanh, nhưng mà cái nghiệp của họ và cái tâm thức của họ đó là như bao nhiêu chúng sanh khác. Cho nên trong chuyện cổ đó là cũng để cái câu chuyện mình nghe nó rùng rợn, là cái ông này đó là ông chuyên về giết heo, mà cái nhà của ông á là sát chùa, Tức là ổng thường là dậy sớm, thường là giờ mấy thầy dạy công phu á, ví dụ như 4 giờ sáng dạy công phu á, thì ở các chùa thì có đại hồng chung, thì có ông tiểu ra giọng đại hồng chung. Thì khi đánh cái đại hồng chung đó là tất cả đại chúng dậy đó để mà ngồi thiền hay là tụng kinh Lăng Nghiêm. Thì mỗi lần mà nghe cái tiếng đại hồng chung mà đánh á, thì lúc đó đó là ông này ổng dậy, ổng không ngồi thiền, ổng không tụng kinh, mà ổng dậy ổng đi giết heo. Tức là cái giờ đó ổng giết heo, ổng ra chợ ổng bán. Nó trở thành một cái thói quen của ổng là lúc nào nghe tiếng đại hồng chung là ổng dậy giết heo. Thì cái đêm đó đó là vị hòa thượng trong chùa đó là mới nằm mộng đi, là thấy có một người đàn bà dẫn 6 đứa con đến, mặc đồ trắng dẫn 6 đứa con đến, và nói với hòa thượng đó là sáng nay đó là xin thầy đừng có dậy sớm và đánh đại hồng chung. Bởi vì nếu mà thầy dậy sớm đánh đại hồng chung đó thì con chết đã đành rồi, mà 6 đứa con của con á là nó vô tội mới lại chết, tội lắm. Thì ngài mới giật mình dậy, nửa đêm ngài giật mình dậy thôi. Thì lúc đó ngài mới thấy cái điều lạ, ngài không biết có chuyện gì xảy ra, mà một người họ hiển họ nói như vậy thì ngài cũng hơi giật mình. Thì ngài mới cho đại chúng là sáng nay là không có đánh đại hồng chung. Thì ngài dậy vẫn ngồi thiền, vẫn công phu, mà đại hồng chung không có đánh. Thì cái người mổ heo này đó là ngủ quên đi, thường nghe cái tiếng đại hồng chung mới giật mình, bây giờ đâu nghe tiếng đại hồng chung đâu. Thì ổng ngủ quên, thì sáng đó ổng ngủ quên, thì bữa đó ổng lỡ cái buổi chợ thì ổng không thể nào giết heo ra được, tức là trễ rồi. Ổng mới cầm cái con dao đó đó mới chạy qua bên đó, mới gặp hòa thượng đó, nói là ông hòa thượng, tối qua tại sao mà ông không ngủ dậy mà đánh đại hồng chung cho tôi lỡ cái buổi chợ, rồi xách dao ra để mà hâm dọa, bởi vì cái người mà đồ tể thì họ tánh rất là hung tợn. Thì vị hòa thượng đó mới kêu cái người đó vô và ngồi mới kể là nguyên cái giấc mộng như vậy đó. Thì ông này nghe cái giấc mộng như vậy đó thì ông mới giật mình, ông mới chạy về. Vừa chạy về thì thấy cái con heo đó là nó sanh ra được 6 con heo con. Từ đó làm sao đó là ông mới chạy qua bên hòa thượng mới sám hối, mới thấy mới kinh sợ quá, và mới thề là từ đây về sau đó là không có giết heo nữa. Ông mới cấm cái con dao bầu đó là ngay trước giữa sân á. Thì sau này á là ở giữa sân á là mới mọc lên cái cây đó, rồi ngay cái chỗ có con dao đó là cái tích của cái ông mà đã buông đao xuống đó, buông đao xuống là không còn giết heo nữa đó. Thì như vậy đó là những cái thịt heo hay là thịt bò mình ăn đó, đó đều là từ những chúng sanh là trong luân hồi sanh tử tái hiện lại, là cứ sanh ra rồi mang cái thân. Khi mà mang cái thân đó là cho cái thân đó là mình, mà khi bị giết rồi đó là cũng như là một cái con người, một cái cơ thể con người chết thôi. Chứ bây giờ cái máu thịt của mình á là so với máu thịt của cái con heo á thì nó giống nhau chứ không khác gì hết trơn á. Cũng có mỡ, cũng có thịt nạc, cũng có gân cơ, cũng có xương, không khác gì hết. Mình khác hơn cái con heo á là bởi vì mình có cái trí tuệ thôi. Mà cái trí tuệ đó là thuộc về cái tâm, tâm thức. Con heo nó cũng có trí tuệ nhưng bị mê lầm. Cho nên quý vị Phật tử thấy á là không phải là cái con chúng súc sanh đó là nó quý hay là nó tiện, con người là quý hay là tiện, mà chỉ do cái tâm linh thôi. Mà nhiều khi con người có khi á là còn kinh sợ hơn là thú nữa. Ví dụ như cái con cọp nó đói nó chỉ ăn người thôi, mà con người có cái lòng tham á là có thể đó là sát hại cái nhân loại. Thì như vậy đó là mình mới thấy là cái lòng tham của cái con người á là có khi là nhiều hơn là súc sanh nữa. Cho nên tính về nặng nhẹ đó là chỉ nơi tâm thôi. Mà nếu mà bình đẳng nơi nội tâm á, mà sát thân á cũng bình đẳng, mà nội tâm á thì cũng bình đẳng, thì như vậy á lấy cớ gì mình lại là sát hại chúng sanh. Chính vì vậy Phật chế ra là cái hàng Phật tử không được sát sanh, là tỳ kheo không được giết những con vật, kể cả những con vật nhỏ như con kiến cũng không được giết nữa. Đó là như vậy đó. Rồi mới sau này mình mới vì cái chỗ đó, chính vì vậy mà sau này rồi là mới ăn chay luôn đó. Sau này bắt truyền đó là ăn chay luôn, là cũng từ cái chỗ này. Thì ngài Kumadala liền cho người đào chỗ con chó nằm, quả nhiên được hũ vàng đúng như lời ngài nói. Ông hết lòng kính phục, phát nguyện xuất gia. Ngài hoan hỷ chấp nhận làm lễ xuất gia, thọ giới và cho làm thị giả. Tức là khi mà đào cái hũ vàng là thấy lên là nguyên cái hũ vàng, là đúng như lời ngài nói. Thì lúc đó ông mới là quyết tâm xuất gia. Thì thấy cơ duyên đã mãn, ngài kêu Kumadala đến dặn dò. Xưa Như Lai đem đại pháp nhãn tạng trao cho Tổ Ca Diếp, truyền lần đến ta, nay ta truyền lại cho ngươi, ngươi nghe ta dạy. Hữu chủng hữu tâm địa, nhân duyên năng phát manh, u duyên bức tương ngại, đương sanh sanh bức sanh. Dịch là có giống có đức sanh, nhân duyên hay nảy mầm, đối duyên chẳng ngại nhau, chính sanh sanh chẳng sanh. Ngài Kumadala cung kính vâng dạy đảnh lễ thọ lãnh. Ngài dùng 18 phép thần biến, rồi vào viên tịch đồ chúng hỏa táng, lượm xá lợi, xây tháp cúng dường. Đây là cái bài kệ mà Ngài truyền pháp, tức là Tổ Tăng Già Nan Đề đó, Ngài truyền pháp cho Ngài Kumadala. Tức là có giống thì có đức sanh, mà nhân duyên hay nảy mầm, tức là có giống thì có đức tâm. Nghĩa là thí dụ như bây giờ là từ tâm mình phát khởi ra vọng tưởng, phải không ạ? Thì như vậy đó là do có tâm cho nên có vọng tưởng. Ngược lại, có vọng tưởng cho nên có tâm. Thí dụ như là từ tâm mình phát ra cái lời nói, thì cái lời nói này với cái tâm mình á là nó một hay là khác à? Nói một cũng không phải, mà nói khác cũng không không được. Cho nên chính vì vậy người ta nói rằng là phiền não là bồ đề. Ví dụ như bây giờ là lúc mình khởi cái tâm vọng tưởng, thì ngay nơi vọng tưởng này nếu mình dùng trí tuệ mình thấy đó, thì cái đó mình nhận ra được bản tâm của mình liền. Một cái lời nói mình ra đó mà mình khéo một chút đó, là cái lời nói đó là Phật, Phật tâm. Nó hay như vậy đó. Cho nên mình tu thiền đó, là nó rất là nhẹ nhàng. Ví dụ bây giờ quý vị Phật tử ngồi thiền đó, mình thấy vọng tưởng, thì mình một là mình sợ hãi vọng tưởng, hai á là mình chạy theo vọng tưởng. Chạy theo vọng tưởng á là mình khởi tham, mà mình sợ hãi vọng tưởng, bực bội vọng tưởng là mình khởi sân. Nên thấy vọng tưởng, mình biết vọng tưởng mà không khởi tham, tham sân, bởi vì vọng tưởng đó chính là Phật, Phật tâm. Ngay nơi vọng tưởng đó là tự nhiên tâm mình nó bình an liền rồi. Nó đặc biệt là nó như vậy đó. Cho nên Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề mà Ma Ba Tuần mà phóng dao gươm đao mà bay thẳng tên bay vào Ngài đó, mà Ngài không chút sợ hãi gì hết, mà rất là lạ, tất cả mũi tên gươm đao đến Ngài liền nở hoa sen hết, rớt xuống trước mặt Ngài. Thì hoa sen tượng trưng cho sự giác ngộ, nghĩa là khi mà vọng tưởng phiền não mà nó đến, mình chỉ bình tĩnh nhìn nó một cách rất là bình thường, bằng cái tâm từ bi, bằng cái tâm giác ngộ đó, thì tất cả vọng tưởng tham sân si đều nở hoa giác ngộ hết. Thì cho nên ở đây mới nói là có giống có đức tâm, có tâm cho nên có giống, tức là ngay nơi vọng tưởng là phiền não, ngay nơi phiền não tức là có Phật, ngay nơi Phật đó tức là nó hiển bày hết tất cả một cái trí giác ngộ nó sáng suốt. Cho nên cái này là nó không có rời nhau, cho nên vì vậy nó gọi là cái chỗ mà nó siêu vượt đó, gọi là mới gọi đây gọi là đại thừa đó. Ví dụ như gọi là đại thừa với tiểu thừa đó, tiểu thừa là chiếc xe nhỏ thôi, là nó không dung chứa được hết. Ví dụ như xe nhỏ chở được người thôi, mà xe đại thừa có thể dung chứa được hết. Nghĩa là đại thừa nghĩa là cái tâm rộng lớn, chứa hết tất cả mà không có một cái pháp gì loại bỏ hết, và cũng không có cái pháp gì nắm giữ hết. Đây gọi là chiếc xe rộng lớn. Giống như là cái nhà này là nó chỉ chứa được một cái hư không, một cái khoảng này thôi, nhưng mà cái vũ trụ là hư không vô tận. Cái nhà này chỉ chứa được á, là cái nhà này chỉ chứa bàn ghế hay là những cái đồ vật ở trong nhà. Bây giờ quý vị không có thích cái bàn này nữa, quý vị mang ra ngoài, gọi là mình bỏ ra ngoài, hay là mình thấy cái gì nó hư dở mình lại bỏ ra ngoài. Nhưng mà nếu mà cái hư không á, bây giờ mình lấy cái vật ở trong hư không mình bỏ ra ngoài hư không được không ạ? Không thể nào bỏ được. Mà cái hư không á là nó vẫn không nói cái vật đó là nó tịnh hay là nhiễm không chê gì hết, mà hư không vẫn là an bình. Tâm mình cũng vậy, cái tâm đại thừa nghĩa là không lấy một cái gì hết, cũng không bỏ một cái gì hết, tại vì không có chỗ bỏ. Đây gọi là cái tâm đại thừa. Còn cái tâm tiểu thừa là có lấy có bỏ, trên vì vậy mới thành thanh văn, thành chuyên giác. Khi mà đến thành Phật rồi đó thì lúc đó gọi là cái chỗ gọi là nó cao tột hết. Thí dụ bây giờ quý vị lên núi, Bây giờ mình đang leo nửa núi đó là mình thấy được có một góc trời thôi. Bây giờ ở đây thì quý vị chưa thấy bao la ha, nhưng bây giờ lên Temple Mountain á, đi nửa núi, quý vị thấy ô là một cái cảnh núi, là nó một cái góc trời rất là bao la. Nhưng mà quý vị chỉ có một góc trời thôi. Đến khi quý vị mà lên được cái đỉnh núi Temple Mountain á, thì thấy bốn phương tám hướng đều là vô tận hết, mà không phải một góc trời nữa. Thì Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Phật dạy cái tâm Đại Thừa là cái tâm mà nó tột đỉnh, cái tâm đó là bao dung hết tất cả, vậy không có cái lấy bỏ, không có vọng tưởng, không có phiền não, và cũng không có Phật, cũng không có Bồ Tát. Bởi vì có chúng sanh mới có Phật Bồ Tát, mà đến chỗ đó rồi không Phật không Bồ Tát, trên Bát Nhã mới nói là không chứng cũng không đắc. Trên người nào tu hành mà nói tôi chứng này chứng cái kia, tôi được này được cái kia đó, là biết là cái người đó là chỉ là sơ cơ thôi, chứ chưa phải là cái hàng thiệt. Mà cái hàng thiệt á thì khỏi nói, giống như quý vị mà mặc cái áo mà hàng hiệu rồi đó thì không cần phải nói gì hết, mà cái áo đó rất là chắc, rất là bền, mà mặc rất là ấm, đó là một cách rất là tự nhiên thôi. Thì nhân duyên hay nảy mầm, nghĩa là một lúc nào đó là mình cũng có thể giác ngộ được, chứ không có phải là bây giờ không giác ngộ mai sau thì không giác ngộ kịp, mà bây giờ chưa giác ngộ bởi vì mình chưa tu hành, chưa đủ duyên thôi. Một lúc nào mình tu hành đủ duyên rồi á, thì cái nhân duyên đến thì mình sẽ giác ngộ. Thì đối duyên chẳng ngại nhau, nghĩa là nó không có ngại gì hết, tâm mình nó không có ngại, không có chỗ nào ngại hết, bởi vì chỉ chỗ nào cũng có tâm mình hết. Chính sanh là chẳng sanh, tức là chính ngay cái sanh tử đó mà lại là không sanh, sanh tử. Chư Phật, chư Bồ Tát á, là lại thấy là không có sanh tử. Còn mình á, là mình thấy mình có sanh ra, mình thấy mình chết đi. Bởi vì mình thấy thân này là thiệt, cho nên mới có sanh ra. Còn chư Bồ Tát thấy thân này không thiệt, sanh ra chỉ là duyên hợp, tạm có thôi. Chết đi thì cũng là cái duyên nó rã ra thôi, mà không có cái sanh thiệt, cũng không có cái tử thiệt. Cho nên Ngài Từ Minh mới nói là sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Tức là sanh ra là vẫn vui vẻ, giống như là lạnh mình đắp cái chăn bông ngủ ngon, ta nói mùa đông ngủ ngon đó là đắp chăn bông đó. Tự như cởi áo hạ, đang nóng cởi áo ra thì mình cảm thấy rất là mát, cởi áo lạnh ra đó thì mát. Thì như vậy đó là mới thấy là cái chỗ mà sanh tử chỉ là cái quyển mộng, chỉ là qua đốm thôi, mà cái chỗ là chính sanh mà lại chẳng sanh. Thì lúc đó thì Ngài đọc bài kệ truyền pháp xong là Ngài mới dùng 18 pháp thần biến, rồi Ngài viên tịch và hỏa tán, tức là đệ tử Ngài là Kumalada đó, tức là vị tổ thứ 18, là xây tháp cúng dường, đó là Ngài đã truyền thừa đến vị thứ 18 rồi, tổ 19 thì kỳ tới. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.